cái tập quán lâu đời của Việt Nam là rất là kính trọng về cái ngày thượng quan, trung quan và hạ quan. Thì thượng quan tức là rằm tháng giêng, trung quan tức là rằm tháng bảy, hạ quan là rằm tháng mười. Thì hôm nay là cứ theo cái từ đó mà xin gọi, thì hôm nay là ngày hạ quan. Rồi cái truyền thuyết của dân gian đó thì người ta tin rằng theo cái thuyết mà tam quan tứ quý đó mà. Tôi cũng nói đó là tam quan tứ quý đó, không phải là cái sách vở của Phật giáo đó. Mà cái này là của các cái giáo phái khác ở Trung Quốc đã công nhận. Rồi người ta tin rằng là thượng môn là thương quan tứ phước, tức là trên trời các vị thần linh ba phước. Trung quan thì là địa quan xã tội. Vì vậy mà cái ngày rằm tháng bảy thì người có đạo Phật hay là không có đạo Phật, người ta cũng cúng cái ngày rằm tháng bảy, người ta đi lễ hội ngày rằm tháng bảy lớn. Ta tin rằng là ở dân tiên với địa ngục á, xả tội. Rồi hạ quan đó là thủ phủ giải ách. Nghĩa là cái rằm tháng mười nè, hạ quan này nè, là các cái vị mà long vương đồ này kia là cũng là xá tội, nghĩa là cởi mở mọi sự hành phạt cho những người nào mà bị hành phạt. Nếu người ta tin như vậy thì toàn dân Việt Nam hồi tôi còn nhỏ ở nhà cũng vậy, ba cái rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, tức là thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên đó. Nguyên là làm quên cũng vậy, cũng một chữ. Thì là thường thường là có nấu chè, hoặc là người nào thích chè đậu thì nấu chè đậu, người nào thích chè tươi nước thì nấu chè tươi nước, rồi chè sôi rồi suối. Khá hơn nữa là gói bánh cúng, bánh cấp rồi để cúng. Thì xem rất là quan trọng về những ngày lễ như vậy. Nhưng mà sau khi mà học Phật chắc là con có cái quạt ở này đâu, chắc là không có ra tủ lấy gì nữa. Quạt sau khi mà học Phật kỹ càng rồi á, thì ba cái lễ đó không phải là ba cái lễ chính của mà là của những người đệ tử Phật, giống như là dân gian người ta tin tưởng, mà trong đó chỉ có cái lễ Vu Lan, cái rằm tháng bảy đó là nó trùng hợp. Mà cái trường hợp này có lẽ là cũng Phật giáo kết hợp với đạo giáo, lão giáo ở Trung Quốc mà ra. Thành ra là lấy cái ngày kết hạ an cư làm tháng tư cho tới làm tháng bảy, ba tháng, để cho nó kết hợp lại với cái tập tục lâu đời của Trung Quốc, của người Trung Quốc. Chứ lẽ ra là cái hạ mà theo bên mùa hạ của xứ Ấn Độ thì nó có 4 tháng, bên xứ Ấn Độ thì một năm có 3 mùa, mùa hạ phải là 4 tháng. Nói trước một mùa hạ là mùa hạ phải 4 tháng, nhưng mà rồi vận dụng kết hợp để cho nó phù hợp với cái nguyện vọng của dân chúng số đông. Thành ra cái ngày lễ Vu Lan nó trùng hợp với cái ngày lễ Trung Nguyên. Cái sự thật là cái lễ Trung Nguyên không phải là của Phật giáo, không có ý nghĩa, ý niệm là địa quan xá tội, không phải là ngài xá tội vong nhân như người ta thường tưởng. Nhưng mà đó là sự kết hợp. Thành ra cái tập quán đó, cái phong tục đó, cái người Việt Nam ta thì có thể nói muôn đời vẫn tin tưởng, vẫn kính quý ba cái ngày lễ hội Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Nhưng mà hôm nay là nhân nó trùng hợp với cái ngày này, tôi nhắc với các Phật tử, tôi nói ví dụ như là bữa nay là có số Phật tử đi những cái chùa, mà những cái chùa mà thầy tổ mà thường thân cận gần gũi đó, thì các Phật tử đó có thể bớt đi nghe giảng để đi chùa mà mình thân cận. Rồi chẳng hạn như là số chữ tăng này, có số chữ tăng là từ người là nghe cũng hơi đông đông mấy bạn đây ha, bữa nay là cũng ở nhà để mà cúng rằm, cúng lễ Hạ Quân. Thì cái điều đó cái tập quán lâu đời là không ai dễ gì mà sửa đổi dễ dàng đâu. Nhưng mà còn cái cúng và cái lễ Hạ Quân, Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân như vậy để mà cầu được cái phước điền với cái ông thần thánh nào, thì cái đó là người Phật tử thì phải học lại, phải hiểu kỹ lại. Hay nói cách khác là từ ra cái ngày lễ Trung Nguyên rằm tháng 7 nó có tương quan giống như cái lễ Vu Lan, còn như là Thượng Nguyên với Trung Nguyên đó thì nó chấn ra là nó không có cái gì quan trọng và không có gì cần thiết cả. Nhưng mà chẳng qua là cái tập quán của một dân tộc lâu đời, Việt Nam thì ảnh hưởng Trung Quốc, mà Trung Quốc thì tập quán nó lâu đời rồi, cho nên là cúng vậy thôi chứ chẳng biết cúng âm gì. Còn đạo Phật thì ngày nào cũng có, nếu cái ngày đó mình làm thiện thì ngày nào cũng có, cũng tốt hết, và làm thiện cũng đều có phước hết, chứ không nhất thiết là Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan làm thiện mới có phước. Ngược lại thì là Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan hay là không Thượng Quan, Trung Quan, Hạ Quan, nghĩa là những ngày thường mà làm những cái điều mà có cái tính chất hại cho người, hại cho tất cả nhân quần xã hội, thì bất cứ là ngày nào cũng đều có tội, mà không cần phải giấu giếm gì, có giấu giếm cũng không được. Ngày nào làm ác thì cũng đều có tội, và ngày nào làm thiện cũng đều có phước, không nhất thiết là phải đa ngày. Vì vậy cho nên là các Phật tử mà khi mà học đạo rồi, để ý, tôi nói ví dụ như là các vị mà muốn phóng sanh, phóng sanh chiên rán ví dụ vậy, thì ổng nhất thiết là phải chờ cái ngày hầm tháng nguyên rộng 7 rộng tháng 10 rộng nguyên nguyên tắc hơn gấp 3 lần. Trong khi đó nếu mà ngày thường mà các vị muốn phóng sanh thì là các vị mua chiên cái giá trị rẻ bằng phần 3, ví dụ như vậy. Thì rẻ bằng phần 3, thay vì là mình phóng sanh 100 con của những ngày rằm thì mình phóng những ngày kia thì nó được 300 con, ví dụ vậy. Cho nên cái vấn đề đó là các Phật tử để ý nó như vậy. Cũng như cái vấn đề ăn chay cũng vậy, không nhất thiết là phải ba cái rằm lớn mới ăn chay, mà ăn chay rằm nào cũng tốt, kể cả không ăn rằm mà ăn chay được là tốt thôi. Bởi vì cái này ăn chay là mình không có đoạn mà ăn sắc xanh đó, thì ngày nào cũng tốt hết, chứ không nhất thiết là chờ rằm nào. Còn cái việc sắm mới cũng vậy, sắm mới là bình thường là rằm 30 là cái Phật tử đi sắm hối, các chùa đến chùa sắm hối. Rồi lại có cái ý niệm quan trọng hơn nữa là rằm lớn là cần phải đến chùa sắm hối. Cái ý niệm đó là người Phật tử mà học đạo rồi cũng cần phải chỉnh đốn lại. Sắm hối là nhất thiết là phải ngày rằm ngày 30, cũng như là không phải nhất thiết là cần thiết cho trong những cái ngày rằm lớn mới sắm hối. Mà cái từ có nói ở trong đạo Phật đó, là sớm kỳ tiền thương hối kỳ hậu quá, có nghĩa là mình biết nhận cái sai, cái lỗi của mình trong những lần, những ngày, những tháng vừa qua mà mình làm những điều sai, những lỗi, trái với lương tâm, trái với đạo đức. Thì bây giờ đây, kể từ bất cứ lần ngày nào mà mình nhớ lại, mình biết được những hành động, những cái lời nói, những ý nghĩ của mình mà nó sai trái với đạo đức, với lương tâm, với lương tri, thì lúc bây giờ mình lòng dân lòng rằng mình không làm những điều sai trái với lương tâm, với lương tri, với đạo đức nữa. Và kể từ đây mình phát huy, mình làm những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Đó là cái sám hối chân chánh nhất và đúng với cái chân lý và đúng với cái mục đích, cái yêu cầu của đạo Phật dạy như thế. Thành ra là cái sám hối đó cũng không nhất thiết là phải đại rằng 30 gì hết, càng không cần phải đại rằng lớn gì hết, mà là ngày nào mà mình nhận những cái sai lầm của mình biết được, mình nguyện chừa và mình nguyện phát huy những cái điều tốt, điều lành lại mình, lại người, lại tất cả. Thành ra là cái đạo Phật mà mình có học Phật chính quy thì mình phải hiểu khác, còn không có học Phật chính quy thì cái đạo Phật của mình phải do cái bằng dân gian quá, nó biến thành cái phong tục của dân gian. Vì vậy mà hiện đại đa số người đệ tử Phật ở miền quê không có điều kiện học Phật, trong thâm tâm thì tự nhận mình là đạo Phật, nhưng mà còn cái việc làm mà của đạo Phật thì toàn là cái việc làm bị dân gian quá theo cái tục lệ của một dân tộc lâu đời, mà nó không phát xuất từ cái tính tính, cái tính tự kiến của đạo Phật. Vì vậy mà khi mà học đạo thì người đệ tử Phật phải chỉnh đốn lại cái tư tưởng, cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Cho nên như là ngày rằm tháng 10 này đó, nói đúng ra mình có cái tập quán lâu đời thì mình sắm hương qua tà quả, hay là mình có nấu chè rồi trước cúng rồi sau rồi nổ nhà mình dùng đó, thì điều đó cũng có gì là sai trái, cũng có gì là tội lỗi cả. Nhưng mà còn cái vấn đề mà cúng cho ai, cúng để cầu nguyện cái gì đó, thì cái đó mình có người Phật tử không có làm vậy. Ta gọi là cúng là kiếm. Ví dụ như mình cúng Phật một chén chè, một bình bông, một nén hương là tấm lòng của mình nhớ Phật. Rồi mình cúng ông bà, cúng cô bác gì đó, những người đàn này hồi đó chính tôi cũng vậy thôi. Tôi thì một cảnh hai quê, cha mẹ ở riêng mà, là tôi phải đi cả 2-3 cây số vậy đó, đi đội chè từ cái nhà của bà mẫu tôi nấu, phải đội đi xuống cái miếng giường cấp mấy cái số vậy đó, để mà đem chè đem xôi từ xuống thì là chú chú tại tại chỗ rồi cúng như thế. Thì cái cúng gì không có lỗi gì hết, cúng ông bà rồi gọi là kiếm cô bác, rồi những người quá giả, thậm chí là có cái bà giọng bên đó gọi là đất đai nguyên cảnh siêu mồ lãng mã cũng cúng luôn trong những ngày này. Thì cái điều đó tôi đã sống rồi, mà chính trong cái gia đình tôi, ông thân sinh của tôi rất là tinh thần, mà cũng tin rằng là cái điều cúng kiến như vậy là có cái thước đức kiểu nào đó, cũng về gian sinh là cũng là khấn giấy cho được bình yên sức khỏe trong gia đình vậy. Nhưng mà thật sự thì khi mà tôi học Phật rồi thì cái điều cúng là cũng có bác đâu, như tôi nói đó mà, cái cúng là sao mình ăn chứ có mất đi đâu. Nhưng mà còn đem cái cúng đó để mà khấn khứa mà giá gian đó thì cái đó không phải, không có đem lại cái kết quả như ý muốn của mình. Mà cái kết quả mà theo ý muốn của mình là chỉ có giáo lý nhân quả mà thôi, chỉ có làm lành thì mới có được cái phước báo tốt, còn hay làm ác thì là cúng kiến danh sinh cỡ nào đi nữa cũng không đem lại kết quả gì. Đó là cái người Phật tử mà gọi là chánh tri kiến là phải học như vậy. Thành ra từ lâu lắm rồi, hôm nay là chỉ có được cái gặp cái dịp mà cúng cái đồng hạ nguyên, cái đồng lớn, tôi nói qua vài điều để các Phật tử để ý như vậy. Tuy là tôi nói vậy, nhưng mà cái này là bởi vì nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của một dân tộc mà. Thành ra là tôi nói thì tôi nói như vậy, nhưng mà chính cái thất của tôi là cũng phải mua cái cây mới, rồi cũng mua cái bình hoa mới, trước là cúng, gọi là mình cúng Phật, cúng ông bà cho nó đẹp đẽ bàn thờ, rồi sau nữa thì mình cũng thưởng thức cái đẹp đó, và tất cả những cái cây đó đều thuộc về phần mình hết trơn. Như vậy đó, cho nên là tôi nói cho Phật tử biết để mà mình có đặt cái hy vọng ở nơi cái sự gian sinh cầu nguyện. Chứ còn như là cái tập quán lâu đời đó mình làm không có gọi là xấu xa gì hết mà cũng còn đẹp nữa thôi. Để tỏ cái lòng mình nhớ Phật trời, rồi mình nhớ ông bà cha mẹ, mình nhớ những người quá giảng trong thanh minh thì là có cúng về cũng có sao. Nhưng mà đặc biệt là không có cái việc mà cầu nguyện gian sinh là theo cái muốn gì cả. Mà vấn đề tốt xấu là luôn luôn là nhớ trên cái tiêu chuẩn là thiện ác. Mà thiện ác thì nó được phước hay là được quả là do thiện ác, chứ không do sự cung kính. Bây giờ bắt đầu vào trong cái bài học. Bữa hôm trước là ta học về vấn đề cái chủ đề là vật là đối tượng phân biệt của tâm, còn cái tâm của ta nó biểu hiện qua cái tấm thấy, nó là cái chủ thể phân biệt vậy. Thì chúng ta có sáu thức mà. Chúng ta có sáu thức. Nhãn thức là một ở trong cái, nói cho đủ hơn là tám thức. Nhãn thức là một ở trong cái tám cái thức, gọi là bát thức tâm vương. Tấm thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, vì nó tiếp thu trần cảnh, nó chỉ là thu nhận cái tánh cảnh và hiện lượng, cho nên tự tánh của nó thấy vốn không có tội lỗi gì. Thì cái này hôm tôi nói nhiều mà cũng nói nhiều lần rồi. Nói chung là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết của con người, của mọi người chúng ta không có cái tánh nào có tội lỗi gì hết. Bởi vì là cái bản chất của nó là hiện lượng, mà hiện lượng có nghĩa là thấy, mà không có cái vấn đề thương ghét, không có vấn đề phân biệt tốt xấu, không có đặt cái vấn đề hơn thua mãi quấy. Cái tấm nó là hiện lượng, mà hiện lượng nó là nói khác là cái tấm nó là vô ký. Còn khi mà nó bước qua cái giai đoạn thứ hai mà chúng ta phân biệt, cái đó là thuộc về tỷ lượng đó, là nó tỷ lượng mà mình nhận biết đúng thì là gọi là thiện, tánh thiện. Mà cái tỷ lượng mà mình nhận biết mình suy đoán sai lầm á thì thành ra ác. Cho nên là cái hữu nhất của bát thức tâm vương á, mà cụ thể là sáu thức trước đó có ba cái tánh mà Phật tử phải nhớ: tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Vì vậy mà trong khi mình nói chuyện nhau đó mà nghe một vấn đề, mà nếu mình nghe mà mình cái lời nói của người ta mà mình nghe mình nhận đúng ý của người ta, mình không có sai lệch, không có xuyên tạc gì hết rồi, thì cũng cái câu nói như vậy mà mình nghe nó thành ra cái câu chuyện vui vẻ để xây dựng. Thế thì là cũng từ cái nghe đó mà nó sinh ra cái câu chuyện nó vui vẻ thành cái câu chuyện xây dựng với nhau, nó hòa hợp với nhau. Ngược lại trong đó có một người cũng nghe câu chuyện như vậy mà nghe với một ý niệm không thiện cảm, cho rằng người ta dụng ý gì đó méo mó đối với mình, sinh ra không thiện cảm. Thế thì là cũng trong một câu nói như vậy mà với cái người mà nghe như là lời nói nó có méo mó mà nó có xuyên tạc mình á, thế thì là cũng câu nói đó mà nó sinh ra cái gọi là ác tính. Còn có người thì nghe mà rất là vô tư, nghe mà không thấy rằng lời nói này có gì thiện cảm lắm, cũng lời nói này nghe cũng không có gì xuyên tạc ai, nghe để mà vui thôi, thế thì là cái nghe đó là cái nghe vô ký. Vì vậy cho nên là trong sáu thức nó biểu lộ ra có ba cái tấm thiện ác vô ký, mà cái điều này là cái điều pháp thật. Các Phật tử tự để coi, trong khi mà mình đi chơi hay bè bạn rồi tụ họp lại 5 người 10 người ở đây, tôi rất là sợ về cái vụ này. Có những người người ta nói cái câu nói thì thật sự không có ý là méo mó, không có ý là xuyên tạc chọc đâm chọc ai ấy, vậy mà có người có cái mặt cảm gì riêng trong lòng đó nè, lại nghe cái câu đó thành ra là câu méo mó và đâm chọc, coi như là nó xuyên tạc mình, rồi tự sanh ra cái tự ti, rồi cái là tự buồn, rồi tự khổ, rồi tự ly gián, không còn thân thiện nữa. Ngược lại thì có những người mà nghe các con nói như vậy lại tâm đắc, là cái điểm nào đó là sinh ra quan hệ à, cái gì là. Còn có những người nữa thì nghe thấy chẳng qua là nói vậy cho vui vậy thôi, mà chẳng có thấy có gì tâm đắc lắm, mà cũng chẳng có gì thấy nó là ai có ý đó nói xuyên tạc mình. Thế thì là tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký ở trong cái hàng ngày mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết của mình. Vì vậy cho nên thành thật mà tôi nói với các Phật tử nha, khi mà các Phật tử mà hội họp lại mà từ 5 người trở lên thì thành thật mà nói tôi hồi hộp chứ. Thứ thật là tôi hồi hộp. Cái hợp là gì? Tôi sợ rằng là có người nào đó là nó rất thành thật mà không có nhân về, nó tịch ngôn mà trong cái tịch ngôn đó thì là có người thì là qua hỷ không qua nhân, có gì qua thật, thế là người ta hiểu bằng cái tính chất vô ký của lời nói. Có người lại nghe có những cái câu mà tâm đắc là phấn khởi vô cùng, thì đó là người đã nghe về phương diện là cái bằng thiện tánh. Cái lại có người nghe vừa như câu nói đó có nói động tới ta, nghĩa là nó mất, nghĩa là có chuyện gì ta hết, thế là không ra buồn. Cho nên là bây giờ thì bây giờ sẵn là ngày rằm mà mình nói thật, tôi có làm tự trì rồi chứ không phải tôi không có làm tự trì, mà tôi sợ quá trình đó động hễ miễn tự họ là đông đảo là không có cái bữa nào để cả cúng rằm nha, cúng rằm lớn nha, cũng có này, cũng có đau khổ, cũng có ưu điêu thiền muộn ở trong. Kể cả rồng lớn thì nó nói chỉ rồng nhỏ thì thôi, nó tùm lum tùm lê thì bảo vô minh đầy dày đặc rồi, rồng lớn mà cũng vẫn có vô minh như thường. Cho nên là tôi chỉ xem cái giảng dị mà chùa chiền, tôi không có làm cái gì nhiều, không có bài rộn là gì cả, tôi sợ cái đó. Tôi biết rằng là nhớ lại mà trở từng là ba hồi trở đi, mà càng đông thì càng dễ sinh ra cái hiểu lầm nhau. Mà hiểu lầm nhau thì một câu nói nghĩa là theo tôi nghe rất là bình thường, nhưng mà người ta có thể buồn nhau được. Vì tôi sợ cái đó mà tôi không có dám tổ chức lễ là cúng quải hay là hội họp này kia là tôi sợ cái đó. Sợ cái mà mình tưởng rằng mình tổ chức cái cuộc như vậy là vui, nhưng mà rốt cuộc rồi nó lại là cuộc vui những lúc vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Mình tưởng là mình làm vậy vui nhưng mà không ngờ là nó lại là nguyên nhân của mình muộn, của ưu đi đó. Vì vậy mà tôi dè dặt lắm, dè dặt là không phải gì, dè dặt để mà tránh những cái đó. Còn ai mà không dè dặt như vậy là luôn luôn là bị sai phạm vào trong con đường đó, chứ không có chạy ngã nào khỏi. Cho nên là nói thì cũng cảm ơn các Phật tử mà có lòng thương tôi đó. Cho nên là có những cái lúc là cũng muốn rất là tới thăm, cũng tỏ biểu lộ tấm lòng quý mến. Thành ra là cũng đến tổ chức này kia nọ, cũng đỉnh 5 người 10 người vậy. Nhưng mà trong cái việc mà làm như vậy là tôi rất là niệm Phật thương gian. Bây giờ bác sĩ nó không phải làm giáo thôi à. Làm giáo làm sao mà trong cái buổi vui này nó vui trọn vẹn. Mình có cái hiểu mà là bằng cái tấm như kia bằng là hiểu vô ký là được, nó hiểu thiện tấm thì tốt rồi. Mà nó hiểu như nhà hiểu ác tấm. Ác tấm nghĩa là nghĩ bậy làm ta bóp méo mà ta xuyên tạc mình này kia nở cái sinh ra buồn đó. Điều đó không thích. Vì vậy mà các Phật tử cũng nên để ý cái này là sách sách hoa thôi. Ta dạy mình mặt vô hạn thần tiên tùng hữu đắc, yên lặng đi, yên lặng đi, lặng thinh đi. Không biết bao nhiêu thì bị thần tiên từ nơi cái sự yên lặng đó mà được. Cho nên là nói coi tùy theo cái đối tượng mà nói. Còn nếu như không có đúng đối tượng mà nói thì đừng có nói, thì bằng vô ích vô ngôn mà cứu thiết mà bất trang kỹ sự mà dẫn vui. Những cái lời nào mà thấy bằng không có lợi ích cho nhau thì đừng đem ra nói cái chỗ công cộng. Cũng như cái việc là làm nào mà nó liên quan tới cuộc sống của mình thì mình đừng có là gia nhập và xâm phạm vào cái việc đó. Lời nói nào mà không có lợi cho nhau thì không nên nói chỗ công cộng. Chứ nói là xâm phạm thiền thiền thức thì mình lỗ lãng thôi. Đấy là cái kinh nghiệm bản thân, và tôi cũng nói lại các Phật tử để ý cho mình. Các vị thấy đó, tôi nói thì tôi giảm nói thì sao sao bất tiện đấy. Có thể nói hoài được hoài, vì nhiều đề tài để nói được đó. Nhưng mà ngoài cái trường hợp mà tôi cần nói để mà trao đổi những kinh nghiệm cho các Phật tử, hướng dẫn các Phật tử đó, tôi không có nói gì nữa. Chứ không phải lúc nào cũng nói. Nếu mà lúc nào cũng nói mà nói theo cái kiểu mà kinh điển như như đại thừa này mà gặp đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, mà lúc nào cũng nói đó, là tôi không còn sống nổi trên đời này. Là vì sự thật chẳng mấy người nghe và cũng chẳng còn bao nhiêu bạn, không dễ gì kiếm bạn đâu. Trong đó kể cả bạn xuất gia nhau nữa cơ. Vì vậy mà không phải lúc nào mình cũng nói, mà cái điều đó là kinh điển Phật cũng nói. Có những cái thứ kinh điển của như đại thừa chưa đúng thời là không nói, không đúng đối tượng là không truyền, chứ không phải là lúc nào cũng nói. Vì vậy mà người đệ tử Phật chúng ta học Phật rồi là cũng nên dè dặt về cái đó. Sáu thức tác động vào sáu căn biểu hiện ra thành sự nhận thức của con người. Cái đối tượng nhận thức của năm thức trước là tánh cảnh, nghĩa là những sự vật có bản chất cụ thể, rờ mó cầm nắm được, gọi đó là vật. Ta có cái bài tụng của năm thức trước gọi là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh. Cái đối tượng nhận thức của năm thức trước á là tánh cảnh, tức là cái cảnh. Đây là ví dụ như là con mắt mà nhìn này, các vị nhìn cái bình hoa đây nè, thấy được cái bình hoa này là một thứ vật chất cầm nắm được, rờ mó được, màu sắc thấy được, phân biệt được màu sắc của nó. Thế thì là cái bình hoa này là cái tánh cảnh, tức là cái cảnh đối tượng của con mắt của mình. Còn như là cái lỗ tai của mình, khi mà nghe là nhất định là phải có âm thanh, âm thanh gì đó. Thế thì âm thanh là cái tánh cảnh đó, tức là cái cảnh mà nó có cái tính chất gì nó làm cho là cái lỗ tai của mình tiếp thu được. Lỗ mũi thì mũi là nhất định là phải có mùi hương, lưỡi mà nếm là nhất định là phải có cái vị đó mặn lạt chua cay. thân thì nhất định là cái cảnh của nó là phải là nóng lạnh cơn nhám nặng nhẹ. Cái gì là năm cái tức trước là mắt tai mũi lưỡi thân, cái cảnh của nó xuất đối phải là gọi là tánh cảnh. Còn cái sự nhận biết của mắt tai mũi lưỡi thân á, ta gọi là hiện lượng. Cái này tôi nói nhiều rồi, hiện lượng nghĩa là nó không có phân biệt gì cả đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân, cái giai đoạn mà cái bằng đệ nhất sát na, tức là cái tức như thế là cái sát na đầu tiên á, sát na là một phần chịu của cái thấy của cái nghe đầu tiên ấy, là không có phân biệt được gì hết. Thế thì khi mà cái thấy cái nghe cái nể cái nếm cái xúc mà phân biệt ra là cái nghe cái nể cái nếm cái xúc đó nó cầm bay hết mới sinh ra cái phân biệt hiểu biết này. Cho nên ta gọi là năm cái thức trước là hiện lượng thông tam tấm, mắt tai mũi lưỡi thân, thấy nghe nửa nếm xúc, nó thông ra ba tấm. Ba tấm tức là thiện, tấm thiện, tấm ác và tấm ngu kiến, như tôi vừa nói lại đó. Thấy cùng một cái thấy thôi mà người thì thấy cảm tình, người thì thấy ghét, người thì thấy không thương cũng không ghét. Thế thì là ba cái tấm như vậy. Nghe một việc mà người nghe có cảm tình, có tâm đắc, người nghe thấy phát chán phát ghét, người thì nghe không có chán ghét mà cũng không có tâm đắc được cái gì. Thế thì cái nghe đó bây giờ là cái nghe không cả ba tấm. Ngửi cũng vậy, ngửi thơm thì khen, ngửi hôi thì chê, ngửi không có thơm không hôi thì là gọi là vô ký tấm đó mà. Thế thì là nếm xúc và biết cũng vậy, gọi là không tam tánh, mắt tai mũi lưỡi thân nó không có ba tánh, vừa có thiện vừa có ác vừa có vô có dục kia. Vì vậy cho nên là trong khi mà ta nghe mà ta sinh ra những cái thấy nghe nữa nó không biết mà sinh ra những cái ghét, những cái chán ghê, những cái bực dọc, như là cái đó là tại vì ta nghe ta thấy nghe đó là ta sử dụng cái ác tánh, ta bỏ mất cái thiện tánh của cái thấy cái nghe cái lưỡi cái nếm đi. À, mà hằng ngày coi chừng ta sử dụng cái tánh ác đó. Cho nên là thấy xong bực bội, nghe xong là phát ghét, ngửi cũng là bực bội, nếm xúc biết đều là không bằng lòng. Thế thì đó là về phần diện xấu nhất của năm căn đó, của mắt tai mũi lưỡi thân đó. Căn cứ thật sự của nó có tính thiện, thấy tốt, thấy vui được chứ, nghe tốt nghe vui được chứ, ngửi nếm xúc biết cũng vậy. Vì vậy mà mắt tai mũi lưỡi thân tự nó có tội, vì nó có tính thiện mà, cộng với tính vô ký, nếu là tính vô ký thôi cũng không có tội rồi. Mà nếu mà mình nghe mình thấy mình nghe ngửi nếm xúc biết mà mình chỉ xây dựng cho nó trên cái phương diện quan hỷ vui vẻ thân thương thì nó thành thánh nhân rồi. Cho nên là hàng A-la-hán, hàng Bồ Tát và chư Phật nó thành Phật rồi, mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó chứ. Nhưng mà chỉ là người ta sử dụng một là tấm vô ký, hai là ta sử dụng về tấm thiện. À, vì vậy mà thành Phật, thành thánh nhân, thành Bồ Tát. Còn phàm phu của chúng ta là thấy nghe ngửi nếm xúc biết là ta sử dụng về cái tấm bất nhiễm, cái tấm bất mãn, cái tấm thiện muộn nhiều quá. Ví dụ như tôi nói nãy đó, cũng đồng thời nghe một câu nói mà có người thì tự thấy mình là câu đó có nói mình, có xuyên tạc mình. Thế thì là tại mình sử dụng đó. Rồi sáng ngày tôi có đọc lại những câu hỏi đó. Có câu hỏi Phật tử yêu cầu thầy dạy dùm cho làm thế nào có diễn từ tham thanh như mạng như cha dạy tham giờ. Cái này thì là tôi xin nói rõ với Phật tử, đừng có hỏi thầy nào hết hả? Dầu cho các vị có hỏi thật như nữa thì Phật cũng để cho các vị, ví dụ như là nó tham thì bỏ tham đi. Vậy thôi, những đây là vậy đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình đi đường á, mình gặp được cái mặt chữ vàng, một cái khoen ta làm rớt. Mà cái vụ lượm vàng này là nhiều khi lượm vàng giả mà đưa vàng thiệt cho người ta là các vị đọc báo biết rồi đó nha. Đây lượm vàng người ta làm rớt, ta giả đò làm rớt vàng, cái thời đại giờ cũng có cái mâm vậy đó, giả đò làm rớt vàng để cho mình lượm, lượm mình lấy rồi đó thì là vừa bỏ túi rồi chia xong đó thì là có người lợi nó. Cái nãy đó anh chị lượm được cái vậy là cái đó là phải chia với tôi, còn bằng không đó là tôi phát hiện cái này lên là coi như là sai đó nha. Thế là cái người lượm được cái câu vàng năm chỉ này lại rút hai cái chỉ của mình vàng thiệt á, chia cho cái người mà lợi đặt cái điều kiện chia đây nè, rút hai chỉ của mình đưa ra đặng mình giữ cái câu này năm chỉ nè. Hóa ra là coi lại coi kỹ là cái câu này mình thao báo đăng nhiều lần cái kiểu đó lắm rồi, mà những cái tao mà lừa đảo đó nó giả đò rất vàng để cho mình lượm được cũng cái người của nó lại nó là đặt cái điều kiện phải chia. Chia thì là cái người lượm vàng là rút cái vàng của tao mình nhận thiệt nghe cho ba hai chỉ, còn mình thì ba chỉ, bởi vì mình thối ba hai chỉ thiệt rồi, mình còn ba chỉ cộng hai chỉ thao kia đó là năm chỉ, mình lấy câu năm chỉ, mình chỉ dằn dẫn. Thế thì là bây giờ là mình học cái tính, học cái tính là như người ta mới là vàng này của người ta làm rớt là mình đừng có lượm, mà nếu có lượm đó thì làm hết thì mình biết là không bao giờ lấy của người ta, đừng có lấy. Nếu cần đưa người ta được thì cho người ta lại, bằng không đó là mình đưa cho chính quyền yêu cầu đăng báo, yêu cầu là phát thanh gì đó ha, để mà đến nhận cái của này. Thế thì là như vậy là mình từ cái tâm tham của mình đó nè, mình phải từ thôi chứ là đâu có làm gì được. Mà mình từ được cái tâm tham như vậy là mình không có thối cái kiểu mà như tôi vừa nói, mà mình lấy giả thiệt mà mình đem mình đổi cái câu giả này, trước mắt là rõ ràng là mình không có bị thua thiệt cái đó được. Thế thì là vấn đề từ cái này đó, kinh nghiệm bản thân đó thì là cũng do cái giáo dục của gia đình, dòng họ một phần, rồi một phần thì luân lý đạo đức của xã hội, của nhà trường đào tạo một phần, rồi một phần nữa thì mình nghe, mình học thật, học đọc sách thánh hiền hả. Thì ba cái hiểu biết như vậy, luân lý giáo dục của xã hội và cái truyền thống của ông bà cha mẹ dạy dỗ, và học thêm cái giáo lý của đạo, của tôn giáo của mình, chứ thì là mình diệt trừ cái tham là phải tự mình diệt thôi. Cũng như cái gia đình của tôi nói như là đi đâu mà đi về mà xuất vào trong một cái dừa, mình lượm nó vừa có cái đã đủ đó, mình lượm xuất về là hỏi ở đâu, bây giờ ở đâu mà là xuất về là bị đòn rồi, là phải xuất đem trả lại chỗ đó. Cái món đồ chơi mà mình thấy chơi đem về cha mẹ hỏi cái làm gì có món đồ chơi này, mà cha mẹ không có đưa cho mà mình có món đồ chơi này, có nghĩa là mình đang cấp qua đó. Nếu mà lấy cái đó là bị đòn ngay cái cách rồi phải trả lại, phải thành thật mà trả lại. Thế thì là cái giáo dục của gia đình ảnh hưởng một phần, rồi mình học kinh thật sách vở thánh hiền một phần, rồi nhà trường luân lý xã hội đạo đức cũng dạy một phần. Thế thì là cái tham đó là mình phải tự mình thì mình vượt thôi, tại mình quá giải cái tham, mình hạn chế nó, phải tập vậy. Thích Nga ta có gọi là nhân thi nghĩa bất do, vật thi nghĩa bất thủ. Người thi nghĩa, người không có tầm, không có nghĩa, người không tốt là không làm bạn cho luôn những người đó. Còn cái vật, cái đồ cần dùng mà thi nghĩa là người ta không dùng. Còn trong luật sa di luật Phật đó thì là có câu rằng là vàng bạc của báo cho tới vật nhỏ như là cái áo cộng hành người ta không cho không lấy, dù là vật của quan của dân của tất cả mọi người đều không lấy. Cái câu kết là minh tự đoạn thủ bất thủ chi tài, chẳng phải là chặt cánh tay này chứ không lấy của quấy. Thế thì là mình học vậy đó, mình học giáo lý vậy đó, học kinh vậy đó, học luật vậy đó, học luân lý vậy đó, rồi là mình phải tự sửa thôi để mà ngăn chặn cái tham đó mà. Còn cái sân cũng vậy, cái sân thì cũng học thật rồi, tự mình chưa thôi. Bởi vì kinh điển rất rõ, đọc cũng vậy mà, cái sân mà nếu mà mình sân là nó đốt cháy mình vô đốt cháy mình lỗ lã trước nhất, mình lỗ lã trước nhất. Thậm chí có người vì nóng giận quá mà huyết áp tăng lên rồi đứt mạch máu não, chết người cũng có mạng. là tại vì cái sân mà. Tức là mình nghe như vậy, hiểu như vậy rồi á, thì bây giờ mình học Phật rồi là sân là một cái thứ một cái trong cái tam độc đó nè. Thế thì là mỗi lần nó giận lên đó thì là mình nhớ Phật. Mình nhớ Phật rồi mình hạn chế nó bớt đi 50%, 60%, hay là hạn chế ban đầu thì 20-30%, rồi từ từ mình ngồi dưỡng cái tấm đó, mình dưỡng nó lên thôi. Mình biết là cái sân là nguy hiểm, bởi vì Phật dạy giống như là mình cầm cái đốt mà mình muốn đốt, mình cầm một bó rơm, mình đốt một bó rơm lửa rồi là mình đi quân cho người ta đó nè. Thì là trước hết là người ta chưa cháy mà lửa nó cháy mình trước mà. Mình ngậm máu mình phun người ta để cho người ta dơ mà. Nhưng mà cái máu là chưa có dơ người ta, chưa cháy người ta, vì khi người ta tính tình đấy. Mà bản thân mình ngậm cái máu dơ ra trước rồi. Cho nên là những cái giận dữ đó, thì chỉ có cái là mình học kinh như vậy, mình nhớ những bài kinh như vậy, rồi mình kinh nghiệm bản thân coi có phải mình giận dữ là mình lỗ, mình thiệt thòi hay không. Mình rõ ràng thấy mình giận dữ là mình thiệt thòi, nóng nảy căng thần kinh mà bấn loạn tâm hồn, mà thậm chí huyết áp cao là bị đứt chỉ máu luôn đó. Cái gì là dựa vào kinh nghiệm đó mà. Thì là những cái lúc mà nó buồn buồn nó đi tới vậy là mình nhớ Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, hoặc mình tập những lời tung nói gì chưa được, những cái làm gì chưa được thì mình tập nhấn xe nó đi, lặng thinh nó đi, rồi từ từ cái đầu nó dịu, bởi vì nó là cái loại khách trần, phiền não là cái loại khách trần, nó đến mình đi nó không ở luôn. Vì vậy mà nếu mà nhấn xe được trong một cái thời gian làm 5 phút, 10 phút hoặc là càng lâu càng tốt hơn, người tự nó tan mất rồi. Thế thì cái cách từ tham sân si mạn nghi là do mình, chứ không có do ai khác hết. Chỉ có cái là nhớ Phật, nhớ Bồ Tát, nhớ các vị thánh hiền, rồi mình quá giải thôi, tự mình quá giải chứ không do ai khác. Hôm mình rồi có câu hỏi như thế. Cho nên tôi nhắc lại chúng là ta học Phật, nên nhớ đừng bao giờ lập cái mục tiêu đó. Là giáo lý của đạo Phật toàn bộ là dựa trên nhân quả, cải tạo vô minh phiền não để được có cái sự sinh an, sự giải thoát, cái sự tịch tỉnh của niết bàn. Mình tự mình cải tạo chứ không do người ngoài được. Mình quý Phật, mình kính Bồ Tát, kính chư hiền thánh tăng, mình đã kính như là một tấm lòng tôn kính mà mình nguyện đi theo con đường của các ngài đã đi. Vì các ngài cũng là người, mà hiện giờ chúng ta cũng là người, mà các ngài đã thành được A-la-hán, thành được Bồ Tát, thành được Phật, có được có được đại niết bàn. Thì ta kính cái ngài là vì cái ngài đã làm được niết bàn. Bây giờ ta kính là đứng đây để ta học cái gương đó, ta nguyện đi theo con đường đó. Chứ còn nếu mà ta không đi như ta không làm theo cái việc làm của các ngài á, ta không tự quá giải được đại duyên của ta á, thì xin thưa là tất cả các vị có cầu nguyện có gia sinh gì cũng không thể có kết quả được. Vì đó vượt qua cái đạo lý nhân quả thì Phật và Bồ Tát không bao giờ chấp nhận vượt qua cái đạo lý nhân quả được. Nên làm ác không biết cầu nguyện được gì hết, làm ác là phải chính lấy quả đó thôi. Còn để làm thiện cũng không cần tâu rỗi gì hết, làm thiện tự nó có cái quả báo lành. Cho nên là thiện ác như báo như ảnh từ hình, mình làm thiện hay mình làm ác cái quả báo nó trả lại cũng giống như cái bóng theo cái hình vậy. Thế cái hình mà thẳng á thì là cái bóng nó ngay, mà cái hình mà nó cong nó cúp đi á thì cái bóng nó cong queo nó dại dò. Vấn đề thiện ác nó cũng như vậy thôi, chứ không có thể mà cầu cứu ở Phật Bồ Tát gì được cả. Còn như hỏi tôi thì là đó là tôi cũng lấy cái lời của kinh của Phật của Bồ Tát đó mà tôi nhắc các vị thôi. Giờ tới cái đoạn là cái tấm thấy không có lớn nhỏ, không có đứt nối nè. Ông Anan nói rằng mà cái tôi, nếu cái tấm thấy là tôi, không phải ai khác. Thì như là giờ tôi trên cung điện, tứ điện vương, mặt trời, mặt trăng cùng lúc thấy khắp cả cõi Sa Bà, khi trở về định xá thì thấy khuôn đất và lam. À, đến xa đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn phòng. Mà thế con có tính thấy với cuối cùng một cõi mà nay ở trong cái nhà thì chỉ thấy một gian phòng. Vậy thì cái tính thấy lớn nó rút lại thành nhỏ, hay là do tường nhà nó ngăn chặn mà làm cho đứt đoạn? Điều đó tôi nghĩ kinh Phật từ vi chỉ dạy. Cái đoạn này phải nói rằng là rất là sâu sắc. Mà muốn hiểu cái này là phải có thời gian đọc kỹ rồi nghiên cứu, mà phải là tư duy bằng thiền quán nữa thì mới thấy rõ ràng được. Phật bảo là A Nan, tất cả các hiện tượng xa gần lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc về tiền tầng. Ông không nên nói rằng là cái tấm thấy nó có giãn ra hay là nó rút lại. Cái tấm thấy với bốn cấp cùng phổ biến ví như không, tất cả đồ ngôn đặt cái đồ ngôn thì cái dung tích hư không nó vô, mà để cho vật tròn thì cái dung tích của hư không nó tròn. Nếu như nếu hư không không vô không tròn thì chỉ cần bỏ đi những cái đồ khí mảnh ấy mà không cần có cái ý nghĩ phải loại bỏ cái tướng vô tròn của hư không. Như là ông nói khi vào phòng cái thấy bị rút lại hay là bị đất nhà ngăn cách, nghĩa đó không đúng. Nếu vào phòng nhỏ cái thấy bị rút lại, vậy thì khi không khi mà trong xa thì phải kéo giãn nó ra như sao? Nếu vào nhà bị đứt cái cách đứt thì khi mà xoay một cái lỗ nhìn ra cái thấy nó phải có cái nối như sao? Cái đoạn này, cái lý luận này đó nó rất là thực tiễn, chứ không phải là nói cái chuyện khó hiểu đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Phật tử tại gia mà không có thời giờ nghiên cứu, mà không có cái thời giờ để mà tư duy á, thì các vị thấy như cái đoạn này là như nó không có tương quan gì cuộc sống của mình. Chứ thì thật là nó hay dữ lắm đó. Ở đây á, để đợi nó giải thích á, giải thích về cái tính thấy đây là nói cái tính thấy, thì thật là nói thấy nghe mỗi đến xúc biết của ta vốn nó bao trùm khắp cả vũ trụ, cho nên là nhớ rằng là nói cái tính thấy là đại biểu cho cả cái nghe, cái ngửi, cái mến, cái xúc, cái biết. Cái tính thấy là nhìn ra tới cả trăng cả trời, nhìn suốt lên trời, lên mặt trời, mặt trăng sao, thì cái tấm thấy nó cũng thấy xa như vậy. Mà khi mà vô trong một cái giảng đường như thế này thì nó thấy phạm vi trong giảng đường. Nếu mà vô trong một cái phòng nhỏ nữa thì cái tấm thấy nó lại cũng ở trong cái phòng nhỏ nữa. Thế thì là ông A Nan nghi rằng cái tấm thấy nếu như vậy thì cái đó, cái tấm thấy của mình nó là rộng lớn hay nó là nhỏ? Nếu nó nhỏ thì là thấy trong cái nhân phòng thôi, cái chừng mà ra ngoài thấy xa thì làm sao nó thấy được? Thì Phật mới khai thị cái vấn đề này là cái thấy nghe ngửi nếm cũng biết là nó là cái biểu hiện của tâm tánh của mình. Mà tâm tánh mình là vốn là nó khắp cùng cả pháp giới đó. Chỗ này là cái chỗ rất là khó hiểu đây này. Đức Phật biết rằng là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình nó khắp cùng pháp giới, cũng như nhân không nó khắp cùng pháp giới vậy. Chẳng qua là cái hư không đó mà mình để lên một cái cái lưu như thế này, tiểu không nó phát động, nó hiện vào ở trong một cái lưu, trong một cái cốc như thế này, nó làm nó không tròn. Còn để cho nó một cái lưu cao như thế này thì hư không nó có cái chiều sâu, để mua cái bộ dương, cái bộ tròn, nó lớn nó nhỏ cao thấp là tùy theo cái vật đó lớn nhỏ, nguyên tròn cao thấp. Còn hư không thì lúc nào nó cũng sẵn sàng có. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó hiểu rồi, đại chúng đi cái này. Nói chung là cả tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc, tính biết nha, đều là khắp cùng đó. Chứ không phải là vô trong nhà rồi nó thôi em lại đâu. Không phải là khi mình nhìn nhá, giống là phải nói nó đi, là nó kéo thì dẫn là có cái đó. Mà là khắp cùng pháp giới. Thế thì là mới hiểu cái đoạn này đó. Cỡ như là học mà thuộc, cỡ như tôi vậy là muốn hiểu đoạn này là tôi phải lấy cái khúc ở sau, tôi đem tôi bổ cho khúc này. Cái khúc mà cái bằng tánh tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới từ chúng sanh tâm ứng sở tư lượng từng nghiệp phát hiện. Sắc, sắc tức là vạn vật là không. Cái thể đó là không. Rồi cái thể là không đó, chính là cái thể là không đấy. Nó từ cái duyên mà nó sanh ra sắc. Cho nên cái này á, vấn đề sắc không, không sắc á, phải tu duyên dữ lắm. Từng rồi có một cái câu hỏi nhờ giải thích về vấn đề sự sự vô ngại, sự sự vô ngại pháp giới. Vấn đề này đại chúng ta hiểu là vấn đề sự sự vô ngại pháp giới mà câu hỏi đó là nó có liên quan với cái vụ này. Kinh Quang Nghiêm người ta đưa ra bốn cái cách mà tu theo kiểu Quang Nghiêm đó, nhưng mà nghĩ pháp giới, sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, rồi sự sự pháp giới. Nói cách khác là pháp giới nó có về lý. Trong pháp giới này nè, có bốn cách nhìn: một là nhìn về lý, hai là nhìn về sự, ba là nhìn gộp lại lý và sự, bốn là nhìn pháp giới này bằng cái cách là cái sự sự. Mà cái người tu á, người tu mà tu hành là phải tập quán cái bằng lý vô ngại pháp giới. Anh phải hiểu, anh phải tu tập từng nào mà anh nhìn pháp giới về cái mặt lý, anh không còn ngại nữa, chừng đó mới được đó. Nghĩa là anh phải hiểu về mặt lý, cái bản thể của pháp giới này là gì, anh phải hiểu cho rành về cái việc đó. Đừng còn như là nữa, đừng có ngại nữa, gọi là lý vô ngại. Rồi anh thấy tư duy, anh thấy thiền quán chừng nào mà anh hiểu rằng trong pháp giới này nè là vạn vật do đâu mà có, và nó có bằng kiểu nào, nó tồn tại bao lâu, nó vận động ra sao, anh mới hiểu được kỹ, đừng còn mơ hồ gì nữa hết. Thế thì gọi là cái quán thứ hai, được gọi là sự vô ngại pháp giới. Rồi cái giai đoạn thứ ba là phải hiểu lý và sự. Lý anh cũng hiểu cho rõ, mà sự cũng hiểu cho rõ, hai cái đó anh phối hợp lại, anh nhận thức về cả lý và cả sự, mà không còn liên đề nữa, ta gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Rồi cái thứ tư á, anh mới nhìn lại sự vật trên thế gian này, từ cái ly, cái cốc, cái bình, cái bàn, cái cầm bông, cái con chim, cái hòn núi vân vân, mà sự mọi vật đó. Anh nhìn mà anh đừng còn thấy làm lạ, đừng có ngạc nhiên, anh đừng có cái gọi là khó hiểu nữa, mà anh phải nhận thức thực tế là đơn như vậy, thì ta gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên về cái phương diện tu á, phải nói rằng là phải gia công thôi, phải gia công, phải thực hành, phải thực hiện. Cho nên quán ơi, bốn cái môn pháp giới đó học có thể ai cũng hiểu được, cái nguyên nhân cứ học hiểu được, mà cái hiểu mà nó thật, mà nó sâu sắc bằng cái chính cái ý đó, là bằng cái của chính mình đó. Thì cái đó chỉ có cách là đại chúng phải hành thôi à, chứ không có hành là thì cái người khác nói khó mà tiếp thu lắm. Cũng như là tôi nói cái chuyện mà bữa hổm đó, mà cái chuyện mà mình là văn nghệ Việt như thì mình đừng có đòi hỏi đi lên cái sân khấu đại nhạc hội giữa cả 50-30 ngàn người, đừng có đòi làm cái gì đó. Cái gì đó nó còn khó làm chứ không phải là dễ. Mặc dù là mọi người có khả năng làm được nhưng mà làm phải nó là khó lắm. Cái gì là cái việc mà tu hành mà quán cái giảm pháp mà cái thể của nó trâu biến pháp giới đó mà. Cái này là vấn đề đòi hỏi công phu gì. Tôi thì tới bây giờ thì là tôi xác định không còn sai lầm và cũng không còn như là hồi đó. Nhưng mà đó là bằng giải ngộ nha. Cái giải ngộ tức là cái ngộ đó là bằng cái sự hiểu biết. Bằng hiểu biết của chính mình đó là đã là khá rồi, đó là gọi là giải ngộ đó. Nhưng mà còn phải sống đúng như vậy, sống theo cái chân lý như vậy, sống đúng và sống hợp với chân lý như vậy là phải còn đòi hỏi thời gian nữa thì mới có thể chứng ngộ được. Còn giải ngộ là tới mình hiểu được, nhận thức được. Cho nên là các Phật tử mà học những cái kinh điển mà sâu sắc này đó thì nó đòi hỏi phải có cái sự tư duy. Mà sự tư duy á, nếu mà các vị tư duy bằng trí tuệ mà nhận thức được thì lúc bây giờ là các vị được là giải ngộ thôi. Rồi từ cái giải ngộ đó nó mới đi tới cái giai đoạn thứ hai, nó giai đoạn chứng ngộ. Vì vậy cho nên là các vị đừng có đòi hỏi thành thánh nhân, thành Bồ Tát, thành Phật sớm, đừng có gọi đòi cái đó. Mặc dù là các vị là Phật đấy, Phật đấy là cái bằng ý tức Phật, là danh tự tức Phật, là quan hành tức Phật. Còn cái thành chính tức Phật là phải đi từ từ. Còn cái chuyện mà cứu cánh tức Phật mà thành Phật thiệt đó thì phải còn lâu thôi, đừng có vội vã. À, cái đoạn này á, phải nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay lầm mình là bật bỏ mất cái bổn tâm, bị vật xô chuyển cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được bật thì cùng với Như Lai thân tâm toàn này sáng suốt ngồi ở một chỗ mà đầu mái lông hàm chứa 10 phương quốc độ. Đây, cái câu này là vấn đề. Chuyển bạch trà mầm là chuyển như thế nào? Còn hiện giờ đây là tất cả chúng ta là đều là bị bạch chuyển hết thôi. Bạch chuyển là thế nào? Tôi nói ví dụ như là nhìn cái bình bông là thấy cái bông nó đẹp, là khởi tâm ham muốn liền. Nhìn nó là ngửi cái mùi thơm, mà cái mùi thơm này nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng là thấy có cái cảm giác sảng khoái liền. Đây là tôi nói gì, cái bông cái hoa đây là cái mùi thơm, là mùi thơm là cũng là mùi thơm vô ký đi. Còn có những cái mùi thơm mà nó quyến rũ, nó kêu gọi tình dục nữa cơ. Thế thì là mùi thơm đó là ví dụ như cái mùi thơm này ha, cũng là mùi thơm này mà mùi hoa lai này nè, nó thơm, có thể nói là cái bằng thơm về thiện tánh nè. Còn có những mùi thơm mà cũng là mùi hương, mà mùi hương cái bằng ác tính. Ác tính nghĩa là ngửi cái mùi đó nó khơi gợi ra một cái xuống tình dục trường nguyên nặng này. Thế thì cũng là hương, mà hương đó là hương là ác tính. Còn có những cái mùi hương mà vô ký tính, tức là cái mùi hương đó nó làm cho con người là thoang thoảng, nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái mà không có gợi cái gì hết. Thành ra sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là như vậy hết. Tôi nói một cái nữa là các vị là kinh nghiệm bản thân nha. Khi nào mà các vị ngửi cái mùi nhân trầm, ngửi cái mùi nhân trầm thật sự của hương trầm đó, là không bao giờ có một cái ý niệm nào mà xấu xa nó nổi lên trong các vị. Nhưng mà các vị kinh nghiệm bản thân có những thứ nước hoa. Nước hoa gì đó mình không biết, các vị xài cho tôi có xài. Có những thứ nó nước hoa mà nghĩa là nó thức qua một cái là nó làm cho cái cái tim của người ta, cái tinh thần của người ta nó làm như nó có một cái hồi hộp, một cái gợi ý mình nó đi theo con đường của tình ái, của dục vọng. Điều đó là điều có thiệt. Thế thì cái hương mà hương trầm á, và các vị nữ là tự nhiên nó không làm cái mềm lăn lăn nhẹ mà nó có cái vẻ nó làm như mình tăng trưởng lên cái đức tin, trong cái sự tôn kính của bề trên nào. Cái đó mà không ai nói gì hết mà tự nó vậy. Thế thì là cái mùi hương đó, mình ví dụ ở đây là như là cái hương mà hương thiện tính đó. Còn có những cái mùi hương mà như tôi nói nó kêu gọi cho dục tình đó, để cho thân nam thân nữ tú người ta xài đó, là cái mùi hương đó là theo tôi đạo Phật mình gọi nó là hương ác tính. Nghĩa là nó kêu gọi con người nó đi tới cái con đường mà mê tha, mà trị lạc, mà đam mê đó. Còn có những cái mùi hương không có, nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng vô cùng, mà nó cũng không có sinh cái tâm thiện liên tôn kính nào, mà cũng chẳng có khiêu lệ cái dục vọng gì. Thế là hương đó là cũng là hương mà hương vô ký. Thế thì cái đời này đều là vậy hết. Tất cả sắc thân hương vị sắc pháp đều có ba tánh như vậy. Thế thì là còn cái vấn đề mà sơ chuyển vật là sao? Sơ chuyển là ở đây là tôi nói ví dụ như này là qua bất mê nhân mà nhân tự mê. À, cái người nào mê quá là tại mình mê quá, chứ quá nó không có mê mình. Thế thì là tự mình phải làm chủ cái nhãn thức của mình. Nhưng cái lượng vàng, tôi nói nãy cái chữ vàng, một lượng vàng là cái lòng đất ngoài cũng vậy, nó là vàng mà. Nó đâu có làm cho ai tham đâu. Mà tại mình tham, mà mê tại mình tham thì mình phải trị cái tâm tham đó. Mình trị cái tâm tham đó, mình trị cái tâm tham vàng đó thì là chuyển vật. Mình trị cái tâm mà nghĩa là tham cái mùi, tham liếm cái mùi thơm đó, mình gọi là chuyển vật. Mình nghe những cái lời mà mình cho là đáng bực bội, đáng ghét, đáng thù hận, mà mình quá giải được hết, mình coi nó như là gió thoảng bên tai đó. Như thế thì gọi là chuyển vật, rồi chuyển về cái âm thanh. Thị phi chung vật hữu bất thính tự nhân, tự nhiên vô trường đảng gia gia hữu duyên lương xứ xứ độc. Cái thị cái bi có phải với cái tấm số này là hàng ngày ở đâu cũng có. Như đó cái điều là ta không nghe, ta không phân biệt cái thị cái bi có phải với cái tấm số này thì nó hết thôi. Cái vỏ ở đâu cũng có, giống như là khí lò, khí nồng, lạnh, khí nóng ở đâu cũng có. Chỉ có cái điều là ta nghe những cái điều là xấu rồi ta không nghe. Giờ tự nó quá giải vậy, gọi là chuyển vật. Thấy nghe ngửi nó chút biết cũng vậy, cái ăn cũng vậy. Ẩm thực bất tại tâm tư nhất bảo tiện hảo, uống ăn không cần ngon lắm, miễn no là tốt. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần quá trang trọng, không dột là tốt. Thú thê bất tại nhân xuất hiện nhất tiện hảo, cứ vợ không cần đẹp lắm, miễn là hiền đức là tốt. À, như thế thì là mình học được cái đạo lý như vậy rồi mình chuyển đi. Y phục bất thực tại lăng la hoàn nhoãn tiện hảo, áo mặc không cần lụa là, không cần siêu so, không cần siêu so, ấm là tốt. À, còn những siêu so còn ít, cái áo đang mua có 20 ngàn mà siêu so có lại 100 ngàn, là có phải nó làm khổ mình không? À, thì là ăn uống cũng vậy. Thế thì là cái đó gọi là mình chuyển vật đó. Còn mình chạy theo xu xoa đó là không chuyển vật đó nha. Bây giờ cứ chuyển mình đó. Thay vì là mình đi làm có 2 ngày, 40 ngàn là mua cái áo rồi. Mà nhà cái áo xu xoa là phải 120 ngàn. Là gấp 3 lần công. Gấp 3 lần tiền. Mà tất nhiên là phải gấp 3 lần hơn chứ sao. Đó, thì cái đó gọi là dân cái chuyển mình là vậy đó. Mà tôi nói chút nữa thì nó hơi nặng tới mấy con chút. Nhưng mà cũng xin lỗi thôi, bởi vì đây là sự thật ở trên TV á mà. Trời ơi, tôi không biết mấy con mà chút kêu như... Gì đó, silicone hả? Chút gì kêu trong cái mặt mà cái chừng đó nó xưng lên rồi nó phù rồi rút ra tôi nó mổ rồi là lấy ra tôi thấy tôi thương hết chút mà tôi đâu biết làm sao. Mấy cái bàn tay vậy chích một là coi cho nó nõn nà như cái măng tre ra mà cái chừng nó phù ra rồi nó nhức nhối rồi ra bác sĩ mổ bấm nó trỏ chân lại mai đó. Cái đó là mình bị bệnh cái chuyện mình là vậy đó.
những cái chuyện tầm thường vậy đó mà không có học hành làm không có được. Thì cái đẹp bình thường là mọi người cũng được rồi. Mà thứ nhất là cái đẹp mà mình trao dồi có đạo đức rồi có lễ nghĩa rồi có văn hóa rồi cái đẹp đó nó bền bỉ lắm đó chứ. Mà chắc cái đó là không được rồi. Cái đó là cái đẹp đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó là mình bị giật cái chuyển mà nó chuyển nặng quá đi. Bất đắc dĩ là mình ăn thì mình đòi ngon một chút. Cái đó cũng còn là cái nghiệp nó hơi nhẹ ha. Rồi thì mặt thì là cũng cho nó lành lẽ, nó thẳng thớt, nó đẹp chút thì cái đó cũng còn được. Còn cái mà chút mà silicone đó tôi nghe nó mệt quá, cái đó giật cái chuyển nặng quá vậy. Thành ra là chuyển vật, mà không có câu hỏi, mà chuyển vật là chuyển cách sao là vậy đó. Hôm nay tôi nói vậy. Mình có để cho nó lôi kéo mình. Chúng sanh là vô thể đến nay là lầm mình là Phật. Lầm mình là Phật. Mình quên mình. Thành ra cái đời sống của mình là mình thả cho nó chạy theo sắc, theo thanh, theo hương, theo vị, theo xúc, theo pháp trần. Nghĩa là mình quên mình. Còn đức Phật của chúng ta là gì? Phật của chúng ta là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, là vua của các pháp, tức là chiếm vật. Chiếm vật là vậy đó. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh. Thấy sắc, sắc nó không có làm tương quan gì với cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của Phật cả. Nghe âm thanh thương biết, nhưng mà buồn giận gì Phật cũng bất động. Đó gọi là chuyển vật là vậy đó. Mà nói tới cái này là phải tập thôi. Phải tập thôi, mọi người tự huấn luyện là tự tập, chứ là không có làm sao khác được. Cũng giống như là ai mà uống bia mà cái bụng lớn á, là phải tập thể dục cho nó teo thôi, chứ không có người nào khác mà làm sao được. Còn mấy cô mà muốn cho cái bụng nhỏ là cũng vậy thôi, tập thể dục thẩm mỹ ha, phải tập nó mới thon cái bụng thôi, chứ còn không có người khác làm cho được. Thế thì thể dục thẩm mỹ cũng vậy, rồi là muốn làm cho nó tan cái bụng mà trình bình ra đó thì cũng vậy, nghĩa là cũng phải tự mình làm. Thế thì là những người não của mình cũng vậy, là cũng phải tự mình chuyển vật. Mà khi mà chuyển vật rồi đó, chuyển vật vật rồi thì đồng với Như Lai. Đồng với Như Lai. Đồng Như Lai là sao? Như Lai là Pháp Vương, Như Lai là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại như bất động đó. Gọi là chuyển vật là vậy đó. Chuyển có thấy, đừng có để cho cái con mắt của mình bị các cái vật bên ngoài nó kéo nó lôi. Chuyển cái âm thanh của mình, cái nghe của mình hả, đừng để cho các cái thứ là tiếng kèn giọng nguyện nó cám dỗ. Chuyển cái nguồn ngữ của mình, đừng để cho những cái mùi thơm mà quyến rũ mà có tính cách xa đọa nó lung lạc mình. Chuyển cái lễ của mình, đừng có gì quá đam mê cái rượu ngon, cái rượu nồng, cái thịt béo mà ăn nó nhiều nó quá độ rồi nó sinh ra bệnh hoạn. Chuyển cái thân của mình, đừng có gì chiều chuộng nó mà là buông trôi, nó muốn gì thì mình cũng chiều theo nó là không tốt. Thế về gọi là chuyển vật là vậy đó. Thế thì làm rồi hả? Ngồi ở một chỗ mà đầu mái lông chứa 10 phương quốc độ này à. Cái này là cái lý cơ bản nhất tức nhất thiết. Lúc bây giờ Như Lai ngồi một chỗ mà trên đầu mái lông hàm chứa 10 phương quốc độ nghĩa là như thế nào? Nghĩa là từ cái chuyện lớn cho tới cái chuyện nhỏ xíu mà Như Lai dựa trên cái chuyện nhỏ xíu ở trên cái đầu mái lông này nè mà Như Lai biết cả 10 phương quốc độ. Biết có bằng cách nào? Biết bằng cái kiểu mà bữa hôm nọ tôi đã nói rồi trong kinh Di Ma Cật. 10 cái thập viên nguyên khởi Như Lai biết rằng các bạn, đây thí dụ này nhìn một cái bình bông này thôi, cầm một bình bông lên, một cái bông lên vậy, phải đọc cái câu bằng đồng thời cụ tích tương ứng mông. Nếu trong một bình bông này mà với trí tuệ Như Lai biết rằng là dạng pháp nó ở từng có trong này một lúc, à đây gọi là nhất tâm nhất thiết, một là tất cả, đồng thời cụ tích tương ứng mông, nhất đa tương dung bất đồng, một và nhiều dung nhau, rồi chư pháp tương tích, pháp này trong pháp này, có pháp kia trong pháp kia, có pháp này. Đây, thế thì là ba cái câu đó thôi, học ba câu đó để mà quán cái vấn đề sự sự vô ngại pháp giới đó. Cái này là phải tự mình tư duy mình quán chiếu thôi. Trong cái này, cái cây này có ra bệnh gì? Vô phương nói, đồng thời cụ tích tương ứng. Trong này có đất, có nước, có gió, có lửa, có oxygen, có hydrogen, có ozen, có metan, có dịch lực, có dịch lực tố, có tiêu hồng mai. Nghĩa là các cái thứ mà các nhà bác học nói cái gì trên bài này là trong cái này, trong một cành bông này có hết. Đấy, bởi vì các vị biết rằng là cái cây này mà muốn có được cái bông này nó phải từ cái đất chứ gì. Nhưng mà từ cái đất rồi thì cái đất đó là các vị mà nghiên cứu cái đất đó nó cả bao nhiêu cái gì nữa để mà thành ra cái đất chứ đâu phải là cái đất là đất. Rồi trong cái đất đâu, nếu mà có đất không mà không có nước thì đâu có được. Phải có nước tới nên là nó cái cành bông này nữa chứ. Nhưng mà trong cái nước đó là nếu mà thân nó ra nó đi hoài, cái bệnh duyên khởi trùng trùng vô tận, cái nước là thân nó ra không có trùng đâu. Rồi trong này có gió, nếu không có gió, không có cái sự không khí vận chuyển nữa, để cây này đâu có tồn tại được. Rồi không có hơi ấm của mặt trời đâu có được. Rồi trong hơi ấm mặt trời đó, trong nắng ánh nắng đó, nó còn có gì là cái chất dịch lực mà bình thường mình đâu có thấy. Nhưng mà nếu không có cái chất dịch lực ở trong cái ánh nắng của mặt trời đó, thì là không làm sao mà cái cây có cái màu xanh và bông có màu đỏ được. Thế thì là Như Lai dùng cái trí tuệ mà chuyển được vật rồi, thì cái trí tuệ của Như Lai đó nhìn giả pháp, Như Lai tuy nhiên tất cả giả pháp ra, tất cả giả pháp là từ cái thấy không có, nó sinh ra cái có. À, các vị để ý nha, chúng ta nhìn thấy cái tính chất của giả pháp này là từ cái ta thấy không có mà nó sinh ra cái có. Nếu các vị mà hiểu được là từ cái không sinh ra cái có, từ cái không để sinh ra cái có, thì các vị hiểu được cái lý pháp giới vô ngại rồi đó. Giảm pháp ra không mà, với lý đạo bạn nói là giảm pháp ra không. Như thế thì là giảm pháp từ cái mà ta thấy không, từ cái ta thấy không chứ không phải là giả, từ cái không nha, mới không, không có cái gì không được hết á. Từ cái ta thấy không mà sinh ra cái có. Thế thì từ cái ta thấy không là lý pháp giới, mà từ cái ta thấy không rồi sinh ra cái có, đó là sự pháp giới. Như vậy là từ lý pháp giới mà nó sinh ra sự pháp giới. Chữ pháp giới tức là chỉ sinh ra cái cõi vũ trụ mà ta đang sống. À, từ cái ta thấy không mà sinh ra cái con. Nói cái câu đó các vị cũng phải thiền định tư duy thử coi đó nha. Các vị là nhìn ở ngoài cái khoảng mà là không đó hả? Chẳng qua là tại ta thấy không thôi chứ không phải có không đâu. Cho nên mà nói cho rõ ràng, từ cái ta thấy không mà nó sanh ra cái có, chứ không phải là từ cái không mà sanh ra cái có, không phải. Nếu mà nó thật sự là không thì là nó không sanh được cái gì cả. Nhưng mà phải nói rõ là từ cái ta thấy không, nó sanh ra cái có. Ta thấy không, chẳng hạn như bây giờ ngoài ta nhìn trong trời nè, với con mắt thường của ta, không phải là nhà khoa học, ta đâu có biết cái khí ozone là gì. Nếu mà không phải là nhà khoa học, ta đâu có biết ở trong cái không đó là có cái oxygen là gì. Ở trong cái không khí, trong bao la vô tận nè, đâu có biết cái oxygen là gì. Rồi người ta nhìn ở trong cái không khí này, ta đâu có biết cái oxygen là gì. Ta đâu có biết carbonic là gì. Nhưng mà thật ra, với khoa học, ta phân tích ra có carbonic, có hydrogen, có oxygen, có ozone, có C2H2S3 gì, ta nói lung tung ra ở trong cái không này. Thế người từ cái không sinh ra cái có. Các người phải hiểu rằng giải pháp từ cái ta thấy không sinh ra cái có. Thế là các người hiểu được tứ vô ngại pháp giới và tự vô ngại pháp pháp giới. À, cái có này tức là sự đó. Rồi lý sự vô ngại, lý sự vô ngại pháp giới nghĩa là các người tư quán chứa rằng là từ cái ta thấy không sinh ra cái có. Bởi vì cái có này là cái có đâu, cái bản chất của nó là từ cái ta thấy không. Bởi vì cái có này từ nơi đấy không, cho nên cái có này không phải là thật có, cố định, trường tồn, vĩnh viễn gì cả. À, thế thì từ cái không sinh ra cái có, rồi từ cái có không phải thật có, cái có này rốt cuộc cũng quy về cái không. Như thế thì là các vị hiểu được cho bằng lý sự vô ngại pháp giới rồi đó. À, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới. Rồi cái thứ ba là sự tự vô ngại, nghĩa là các vị nhìn ở trong một đơn vị con người của các vị thôi là có cả cái tiểu vũ trụ ở trong đó. Đó, một con người của mình thôi, nhân thân là tiểu vũ trụ. Cái vũ trụ nhỏ nó gom vào nó thành cái thân vũ quẩn tứ đại này. Có vậy không? Phải tư duy. Có. Vì vậy cho nên khí hậu bên ngoài biến chuyển là con người có biến chuyển. Nếu cái sự biến chuyển của con người mà nó không kịp theo cái khí hậu biến chuyển bên ngoài là con người nó sinh ra bệnh, nó bị bế tắc cho sinh ra bệnh. Vì vậy cho nên thầy thuốc gọi là thống tắc bất thông, mà thông là tắc bất thông. Khí hậu bên ngoài nó chuyển biến mà ta chuyển biến theo kịp, tức là dòng khí cái cơ thể của ta nó thông, nó thông đồng cùng với cái khí hậu bên ngoài. Thế thì là thông mà tắc bất thông, nó sẽ không bệnh. Nhưng mà cơ thể bên của ta mà nó chịu không nổi, nó theo không kịp, nó chuyển biến không kịp, thế thì là thốc sinh ra bệnh, là tại vì là cơ thể huyết mạch của ta không chuyển biến theo nổi, tế bào ta không là phù hợp nổi với cái sự chuyển biến của khí hậu bên ngoài. À, thế thì là một con người là một tiểu vũ trụ, mà một con người tiểu vũ trụ thì con người đó có bao nhiêu hồng huyết cầu, có bao nhiêu tế bào. Thế thì là một tế bào là một cái tiểu vũ trụ của cái thân người. À, tôi thấy cái nhỏ hơn nữa, nghĩa là vì vậy mà trong đạo Phật gọi là một là tất, tất cả. Trong cái một đó nó có cái tất cả. Tất cả nó có cái chất liệu ở trong cái một. Bởi vì sự vật tương quan tự nhiên mà tác động nhau từng trùng duyên khởi mà nó hình thành, chứ không có một sự vật nào tự nó thành nó được. À, cho nên là đối với Phật có thể trên đầu mãi long mà hàm chứa mười phương quốc độ của chư Phật. Là vì là Đức Phật nhìn một là tất cả, mà ví dụ như giờ Đức Phật là nhìn là cái giữa này đây nè, nhìn bằng cái giữa này nè, thì các vị phải đến nhìn luôn cả là cho cả tổ cả muỗng cả thố cả nồi cả ơ cả lục bình vân vân, đều là người ta biết một cái một thôi, phải biết cái gì nó biết tất cả, nó là cái thể của nó là đất. Vì vậy nên tất cả các cái kia cả ràng ông báo luôn là muốn chiếm vấn đề đều là đất, nó một cái một mà không có hề sai. Cho nên gọi là đầu mãi long mà hàm chứa mười phương cõi nước là vậy. Trong cái một đầu mãi long đó mà biết tất cả, cũng giống như là tôi nói nhiều lần rồi mà học mà giải phẫu được sinh vật học về cơ thể học mà giải phẫu được một người Âu hay một người Á thì có thể lấy cái nguyên tắc giải phẫu đó mà đi trị bệnh cho tất cả những người trên năm châu này. Vì một là tất cả, cái cách cấu tạo của loài người tâm can tỳ thế lục phủ ngũ tạng nói như vậy mà thôi. Cho nên học trong một người, mổ được một người mà chín chắn rồi thì có thể mổ được cho nhiều người, để trị bệnh cho nhiều người. Thế thì là cái vấn đề này á, cũng như bữa hôm nọ tôi nói cái vấn đề mà đi du lịch nó cũng vậy. Cái nghề mà học thật kỹ rồi đó, là các vị ngồi nhà đây mà biết hết trơn ở trên năm châu, những cái sự hạnh phúc, những sự đổ vỡ, những sự an vui, những sự đau khổ đều giống y như nhau hết. Cho nên là chẳng qua là có tiền thì đi là đi chơi vậy thôi, chứ còn là dùng cái trí tuệ mà ngồi đây mà biết cả cái quả địa cầu này, không có gì phải khác hết. Đoạn này nó cũng hơi khó đó nha, các bạn phải đọc rồi tư duy rồi để ý bằng cái lối trí của mình. Hết giờ rồi. Thank you.